là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92.1 MHz. Trong chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau đây.
Giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp huyện Bình 2 tháng đầu năm tăng 3,7% so với cùng kỳ.
Tỉnh Yên Bái giải cứu nông sản cho nông dân tỉnh Hải Dương.
Từ 20 tháng 3 sẽ tăng lương cho đội ngũ giáo viên.
Tiếp đó sẽ là ghi nhận hiệu quả trong quá trình sản xuất quế hữu cơ theo chuỗi.
Những thông tin quốc tế và thể thao đáng chú ý sẽ được chúng tôi cập nhật trong ít phút nữa. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Chiều ngày 5 tháng 3, Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái và Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái tổ chức các hội nghị giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Yên Bái, nhiệm kỳ 2021-2026. Dự hội nghị có đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, các đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Căn cứ thông báo số 43 về việc phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Yên Bái khóa 19, nhiệm kỳ 2021-2026, Ủy ban Nhân dân tỉnh và Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức các hội nghị giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh. Tại các hội nghị, các đại biểu đã thông qua phân bổ cơ cấu thành phần, số lượng, tiêu chuẩn người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Yên Bái khóa 19, nhiệm kỳ 2021-2026, dự kiến nhân sự giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 19, nhiệm kỳ 2021-2026 và tóm tắt tiểu sử của những người được giới thiệu ứng cử. Nhân sự được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 19, nhiệm kỳ 2021-2026 gồm 10 đồng chí, trong đó có đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Thế Phước, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và 7 đồng chí trong Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh. Trên cơ sở nghiên cứu tiêu chuẩn đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, tại các hội nghị, các đại biểu đã thảo luận và biểu quyết nhất trí cao đối với nhân sự được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Yên Bái khóa 19, nhiệm kỳ 2021-2026.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Giang A Tông, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh làm trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với Huyện ủy Văn Chấn, đánh giá việc thực hiện chủ trương của tỉnh, phân công các sở ban ngành của tỉnh phụ trách theo dõi giúp đỡ các xã đặc biệt khó khăn của huyện Văn Chấn. Cùng đi có lãnh đạo các sở ban ngành được tỉnh ủy phân công phụ trách theo dõi giúp đỡ các xã đặc biệt khó khăn của huyện Văn Chấn. Theo quyết định 1757 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, năm 2020 có 7 sở ban ngành của tỉnh theo dõi 14 xã đặc biệt khó khăn của huyện Văn Chấn. Các ban ngành của tỉnh đã phối hợp với cấp ủy chính quyền các xã đặc biệt khó khăn xây dựng kế hoạch đề ra các giải pháp giúp đỡ các xã tháo gỡ khó khăn trên từng lĩnh vực cụ thể, hỗ trợ cả về vật chất và tinh thần, đã giúp các xã đặc biệt khó khăn nâng cao hiệu quả phát triển kinh tế xã hội, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 10%. Năm 2021, các sở ban ngành của tỉnh được tỉnh ủy phân công theo dõi, giúp đỡ các xã đặc biệt khó khăn của huyện Văn Chấn sẽ tập trung tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, khơi dậy tinh thần ý chí tự lực tự cường để người dân vươn lên thoát nghèo bền vững. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Giang A Tông, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, mong muốn các sở ngành được phân công giúp đỡ các xã xây dựng chương trình kế hoạch cụ thể thiết thực, hỗ trợ người dân phát triển nông nghiệp, du lịch, làm đường giao thông nông thôn, đồng thời chuẩn bị tốt các điều kiện cho cuộc bầu cử Quốc hội khóa 15 và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau cuộc bầu cử, đẩy mạnh tuyên truyền để cử tri hiểu, thực hiện quyền nghĩa vụ của cử tri tham gia bầu cử theo đúng quy định.
Huyện Bình hiện có trên 3.000 doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh cá thể. Do giá nguyên liệu tăng cao, thị trường tiêu thụ hạn chế và ảnh hưởng của dịch COVID-19, song nhờ chủ động xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh và thực hiện tiết kiệm nguyên vật liệu. Thêm vào đó, huyện đã khuyến khích các đơn vị doanh nghiệp duy trì sản xuất ổn định và tạo mọi điều kiện thuận lợi, luôn đồng hành tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Nhờ đó mà giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp 2 tháng đầu năm 2021 của huyện Bình đạt trên 850 tỷ đồng, tăng hơn 3,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Thời gian tới, huyện Bình sẽ tiếp tục rà soát quỹ đất ở những địa bàn phù hợp cho sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, tăng cường quảng bá thế mạnh về sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp của huyện như sản xuất gỗ rừng trồng, chế biến đá vôi trắng, các sản phẩm công nghiệp phụ trợ, tiếp tục thực hiện nghiêm các chính sách hỗ trợ đầu tư của tỉnh và hỗ trợ các doanh nghiệp về thủ tục hành chính, giải phóng mặt bằng, đào tạo nguồn nhân lực để các doanh nghiệp hoạt động hiệu quả, góp phần giải quyết việc làm cho lao động và tăng thu nhập cho ngân sách địa phương.
Thực hiện các đề án mô hình hỗ trợ phát triển nông nghiệp, thời gian qua huyện Văn Chấn đã triển khai thực hiện có hiệu quả 4 đề án mô hình tái cơ cấu ngành nông nghiệp, 4 chuỗi liên kết gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm. Qua đó đã góp phần nâng cao chất lượng các sản phẩm nông sản thế mạnh, từng bước xây dựng nhãn hiệu các sản phẩm nông sản chủ lực. Thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP giai đoạn 2019-2020, huyện Văn Chấn đã có 10 sản phẩm được xếp hạng, trong đó có 3 sản phẩm đạt OCOP 4 sao, 7 sản phẩm đạt chuẩn OCOP 3 sao, gồm trà táo mèo San Thịnh, gạo nếp Tú Lệ, chè xanh San Tuyết, Giàng Bằng, cam sành Văn Chấn, điểm du lịch homestay suối khoáng Hướng Kim. Năm 2021, huyện Văn Chấn phấn đấu có thêm 8 sản phẩm đạt chuẩn OCOP, tập trung vào nhóm sản phẩm dược liệu và chè San Tuyết. Hiện nay, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện đang tiếp tục hướng dẫn các đơn vị hoàn thiện hồ sơ đăng ký sản phẩm OCOP, đồng thời chỉ đạo các địa phương rà soát các sản phẩm thế mạnh, hoàn thiện ý tưởng và xây dựng phương án sản xuất kinh doanh, đăng ký sản phẩm đạt chuẩn OCOP cho những năm tiếp theo.
Thưa quý vị và các bạn, thời gian gần đây giá rau củ quả xuống rất thấp, khiến người trồng rau gặp khó vì việc tiêu thụ rất chậm và không có người mua, phản ánh của phóng viên Thời sự. Trồng rau an toàn hơn chục năm nay nhưng chưa khi nào bà Vũ Thị Hợp, thôn Minh Long, xã Tuy Lộc, thành phố Yên Bái thấy giá rau xuống thấp như bây giờ. Vất vả cả vụ rau, giờ đến lúc thu hoạch, những người nông dân như bà Hợp không còn muốn ra ruộng hái rau nữa. Nếu như năm ngoái 1 kg su su có giá từ 5 tới 6.000 đồng thì nay chỉ còn 1.000 đồng. Rau bắp cải bán 7.000 đồng 1 kg thì giờ chỉ còn 1.000 tới 1.500 đồng 1 kg. Với 1.000 cây bắp cải, 500 cây su hào và 500 m² diện tích rau đang cho thu hoạch, bà Hợp chỉ mong bán thu hồi vốn để bù vào tiền phân bón và công chăm sóc. Bà Vũ Thị Hợp, thôn Minh Long, xã Tuy Lộc, thành phố Yên Bái chia sẻ.
Năm nay bán hàng thì vất vả mà tiền không được bao nhiêu do ảnh hưởng của Covid, rồi rau cỏ ở đằng dưới xuôi họ vận chuyển lên nữa, mà cho nên là bán rẻ lắm, đi chợ đêm từ 1-2 giờ đêm ấy, bán chỉ được mỗi xe chỉ được 100 đến dưới 100.000 thôi.
Theo ghi nhận, ngay sau Tết Nguyên đán Tân Sửu, giá rau đã xuống thấp, giảm hơn 50-70% so với mọi năm. Tuy nhiên, tại các chợ dân sinh trên địa bàn thành phố Yên Bái vẫn vắng bóng người mua. Nguyên nhân là do ảnh hưởng của dịch COVID-19 khiến lượng tiêu thụ các nhà hàng, khách sạn, trường học, bếp ăn tập thể giảm. Cũng theo người dân, thời điểm này rau củ quả từ các tỉnh thành khác đổ về nhiều nên khiến cho nguồn cung dư thừa. Giá rau giảm, người nông dân gặp khó, thu nhập giảm sút, thậm chí nhiều hộ không còn tập trung chăm sóc rau cuối vụ mà để chờ vụ rau mới. Ông Nguyễn Hồng Phong, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tuy Lộc, thành phố Yên Bái cho biết.
Trong nhiều năm qua thì trong việc đưa đầu ra sản phẩm ra thị trường thì xã có hai kênh. Thứ nhất là đối với vùng rau an toàn thì cũng đã kết nối với các cơ quan trên địa bàn thành phố để có một cái đầu ra ổn định. Và bên cạnh đó thì bà con nhân dân cũng chủ động việc tiêu thụ sản phẩm ở các cái chợ đầu mối thế và các cái khu vực chợ ở khu vực thành phố. Thế và bên cạnh đó thì bà con nhân dân cũng đã chủ động đưa cái sản phẩm của mình đó là bán ở các cái địa điểm theo quy định của thành phố.
Thành phố Yên Bái có một số vùng sản xuất rau an toàn cung cấp cho người dân trên địa bàn hiện đang khó khăn trong tiêu thụ. Tuy nhiên, để người dân không phá bỏ và giữ vững diện tích, cơ quan chuyên môn đã hướng dẫn kỹ thuật để người dân tiếp tục chăm sóc diện tích rau hiện có, đồng thời tích cực làm đất, trồng gối vụ. Chị Trần Thị Phương Yên, cán bộ Trung tâm Hỗ trợ Dịch vụ Nông nghiệp thành phố Yên Bái tâm sự.
Trung tâm dịch vụ đã đôn đốc và hướng dẫn các hộ dân là thu hoạch để kịp sang đến vụ xuân, và bây giờ đang triển khai vụ xuân rồi, thu hoạch các tàn dư về còn lại và những cái rau mà đang được thu hoạch thì tiếp tục thu hoạch thôi, còn những cái rau mà đã thu xong rồi thì khẩn trương để làm đất, xử lý đất để quả rau vụ xuân. Về kỹ thuật thì là chúng tôi có ban hành những thông báo hướng dẫn phòng trừ sâu bệnh đến toàn thể các nhân dân để nhân dân chủ động phòng trừ sâu bệnh trong thời điểm rau mùa.
Tình trạng được mua mất giá, nông sản vẫn đang là bài toán khó đối với người nông dân và cơ quan chức năng. Do đó, thời gian tới, người dân mong muốn dịch COVID-19 được kiểm soát để mọi hoạt động trở lại bình thường. Đồng thời, các doanh nghiệp chuyên môn cần bám sát nhu cầu thị trường để khuyến khích, hướng dẫn bà con gieo trồng phù hợp tránh tình trạng cung vượt quá cầu.
Do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên hiện nay việc tiêu thụ các sản phẩm hàng hóa của tỉnh Hải Dương gặp rất nhiều khó khăn, đặc biệt là các sản phẩm nông thủy sản đang vào thời kỳ thu hoạch. Để góp phần giúp người dân tỉnh Hải Dương vượt qua khó khăn, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến Thương mại Sở Công Thương tỉnh Yên Bái đã liên hệ với Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Hải Dương mang sản phẩm nông sản đến tiêu thụ tại địa bàn thành phố Yên Bái. Dịch COVID-19 bùng phát mạnh khiến Hải Dương phải phong tỏa toàn tỉnh. Việc vận chuyển lưu thông hàng hóa ra vào Hải Dương gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là các mặt hàng như bắp cải, su hào, ổi, trứng gà. Đến thời điểm thu hoạch bị dồn ứ, không thể bán hay xuất khẩu, khiến nhiều nông dân rơi vào tình cảnh khó khăn. Trước tình hình đó, ngày 3 tháng 3, ngày 6 tháng 3, gần 30 tấn rau củ quả và trên 30.000 trứng gà ta đã được tập kết tại trụ sở Sở Công Thương. Được biết, trước khi đưa vào thị trường, toàn bộ các mặt hàng nông sản đều được khử khuẩn theo quy trình đảm bảo nông sản sạch an toàn đến tay người tiêu dùng. Chỉ trong vòng 2 buổi sáng, toàn bộ các xe hàng đã được các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và người dân mua hết, góp phần tiêu thụ hàng hóa cho bà con nông dân Hải Dương bị ảnh hưởng của dịch COVID-19. Để giúp người dân Hải Dương tiêu thụ nông sản trong giai đoạn khó khăn của dịch bệnh, Sở Công Thương Yên Bái đã chủ động kết nối với Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Hải Dương để đưa nông sản của tỉnh Hải Dương đến tiêu thụ trên địa bàn thành phố Yên Bái, huy động toàn bộ cán bộ, công chức, viên chức trong toàn cơ quan, đồng thời phối hợp với Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh kêu gọi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, các cơ quan trong khối cùng hưởng ứng giải cứu nông sản Hải Dương. Hành động vì cộng đồng, hướng đến sự sẻ chia khó khăn của người dân tỉnh Hải Dương của Sở Công Thương Yên Bái rất kịp thời, đóng góp một phần nhỏ vào chương trình giải cứu nông sản Hải Dương của người dân Yên Bái và cả nước đang phát động.
Bộ Giáo dục Đào tạo vừa ban hành 4 thông tư quy định về việc tăng hệ số lương cho giáo viên các trường phổ thông, trung học cơ sở, tiểu học và mầm non công lập và chính thức có hiệu lực từ ngày 20 tháng 3 năm 2021. Trước thông tin này, nhiều giáo viên trên địa bàn tỉnh rất vui mừng và phấn khởi, qua đó thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước với đội ngũ giáo viên trong sự nghiệp chồng người, ghi nhận của phóng viên thời sự tại một số trường trên địa bàn thành phố Yên Bái. Gắn bó với sự nghiệp giáo dục hơn 27 năm, cô giáo Nguyễn Thị Thắm, giáo viên trường trung học cơ sở Lê Hồng Phong, thành phố Yên Bái, trải qua bao khó khăn vất vả. Khi thu nhập cũng không đáng bao nhiêu, qua các phương tiện thông tin đại chúng về thông tư mới của Bộ Giáo dục Đào tạo tăng hệ số lương cho giáo viên các cấp, cô giáo Thắm rất vui và cảm thấy có động lực hơn để cống hiến cho sự nghiệp giáo dục đào tạo. Cô giáo Nguyễn Thị Thắm, trường trung học cơ sở Lê Hồng Phong, thành phố Yên Bái phấn khởi nói.
Bản thân tôi rất là vui mừng khi là được Bộ Giáo dục và các cấp ngành đã quan tâm tới ngành giáo dục với những cái khó khăn mà chúng tôi gặp phải trong cuộc sống hàng ngày. Thì tính từ tháng ngày 20 tháng 3 năm 2021 thì Bộ Giáo dục đã nâng ngạch lương cho chúng tôi và cũng đã quan tâm hơn đến cái đời sống của giáo viên. Chúng tôi cũng cống hiến khá nhiều năm và cảm thấy là mình cũng được là nhà Đảng và Nhà nước quan tâm. Qua đó thì chúng tôi cũng đã rất là tích cực và cũng gắn bó với sự nghiệp chồng người trong tương lai và tích hơn trong công việc của mình ạ.
Cô giáo Nguyễn Thị Luyến, hiệu trưởng trường trung học cơ sở Lê Hồng Phong, thành phố Yên Bái cho biết.
Trước sự quan tâm của Đảng và Nhà nước về chế độ nhà giáo chúng tôi giúp cho chúng tôi yên tâm công tác hơn và chúng tôi cũng ý thức được rằng mình phải nỗ lực hết mình, phải không ngừng học tập, rèn luyện để nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn, năng lực công tác để cống hiến hết mình cho ngành.
Trường Mầm non Yên Ninh, thành phố Yên Bái hiện có 17 cán bộ giáo viên, 100% đạt trình độ chuẩn, trong đó có 75% đạt trình độ trên chuẩn. Qua nắm bắt và nghiên cứu thông tư của Bộ Giáo dục Đào tạo về tăng hệ số lương cho giáo viên, từ ngày 20 tháng 3 tới, đội ngũ cán bộ giáo viên của nhà trường rất phấn khởi bởi đối với giáo viên mầm non công việc rất vất vả. Việc điều chỉnh hệ số lương sẽ giúp đội ngũ giáo viên mầm non yên tâm công tác gắn bó với nghề. Cô giáo Nguyễn Thị Băng, hiệu trưởng trường Mầm non Yên Ninh, thành phố Yên Bái nói.
Khi mà có cái thông tư mới này thì chúng tôi cũng rất muốn, giáo viên cũng rất là phấn khởi, cũng là có những cái thay đổi về tăng thêm cái nguồn thu nhập cũng như là cái động lực giúp cho giáo viên cũng hoàn thiện được cái trình độ của mình để đáp ứng được cái nhu cầu về công tác chăm sóc giáo dục cũng như là thúc đẩy cho cái ngành giáo dục đạt được nhiều hiệu quả.
Trường Tiểu học Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái hiện có 48 cán bộ giáo viên, 100% đạt trình độ chuẩn, trong đó trên 90% đạt trình độ trên chuẩn. Qua nắm bắt thông tin về quy định chính sách mới này, đội ngũ giáo viên của nhà trường rất phấn khích. Đây thực sự là động lực để đội ngũ giáo viên tiếp tục đổi mới sáng tạo, nâng cao chất lượng giảng dạy. Cô giáo Vũ Hoàng Anh, hiệu trưởng trường tiểu học Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái cho biết.
Trên đây chúng tôi thấy được rằng là đối với giáo viên tôi đây là một tin vui, thể hiện được cái sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với các thầy giáo, cô giáo đang công tác trong ngành giáo dục. Và để thực hiện theo cái thông tư này thì đối với các thầy giáo, cô giáo và đặc biệt là đối với giáo viên tiểu học, đối với các nhà trường chúng tôi thì là cán bộ quản lý thì chúng tôi thấy được rằng là chúng tôi cần phải cố gắng hơn nữa về cái nâng cao cái trình độ chuyên môn nghiệp vụ và công tác giảng dạy cống hiến làm sao cho sự nghiệp giáo dục ngày càng phát triển.
lương của giáo viên các cấp sẽ được xếp theo chức danh nghề nghiệp mới, tương ứng và được hưởng hệ số lương cao hơn hiện nay. Đối với giáo viên mầm non, áp dụng hệ số lương từ 2,1 tới 6,38. Giáo viên tiểu học áp dụng hệ số lương dao động từ 2,34 tới 6,78. Giáo viên trung học cơ sở áp dụng hệ số lương từ 2,34 tới 6,78. Thông tư cũng nêu rõ giáo viên mầm non tiểu học sẽ không còn hạng 4. Sự điều chỉnh này nhằm đáp ứng yêu cầu thực tế của giáo viên các cấp trong công tác giảng dạy học sinh, cũng như giảm chứng chỉ, bằng cấp không cần thiết. Lương của giáo viên tăng sẽ giúp cho đội ngũ giáo viên sống được bằng nghề và yên tâm giảng dạy, nâng cao trình độ chất lượng và hiệu quả giáo dục, góp phần thúc đẩy sự nghiệp giáo dục đào tạo của tỉnh ngày càng phát triển.
Tiếp theo là những thông tin quốc tế nổi bật vừa diễn ra trong 24 giờ qua. Thưa quý vị và các bạn, từ ngày 5 tháng 3, Đại hội đại biểu Nhân dân Toàn quốc, tức Quốc hội Trung Quốc, với sự tham dự của khoảng 3.000 đại biểu bắt đầu nhóm họp, tập trung thảo luận một loạt vấn đề, trong đó nổi bật là kinh tế và quan hệ đối ngoại. Trong bài phát biểu khai mạc kỳ họp, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường tuyên bố mục tiêu tăng trưởng GDP của nước này trong năm 2021 là 6%, trong năm nay là 3% và thâm hụt ngân sách là 3,2%. Năm ngoái Trung Quốc không đạt mục tiêu tăng trưởng GDP do dịch COVID-19. Đây được coi là mục tiêu khả thi trong bối cảnh Trung Quốc đang vươn lên mạnh mẽ sau một năm đối phó với dịch bệnh COVID cùng hàng loạt các biện pháp kiềm chế của Mỹ và phương Tây. Một trong những nội dung chính của chương trình nghị sự là kế hoạch 5 năm 2021-2025 lần thứ 14 về phát triển kinh tế xã hội. Trọng tâm của kế hoạch là nền kinh tế lưu thông kép. Các nhà kinh tế dự đoán Trung Quốc sẽ đạt mục tiêu tạo ra hơn 11 triệu việc làm mới ở thành thị trong năm nay, tăng hơn so với 9 triệu của năm ngoái. Ngày 4 tháng 3, Cơ quan Quản lý Dược phẩm châu Âu cho biết đang xem xét để cấp phép sử dụng vaccine ngừa COVID-19 Sputnik V, một dấu hiệu cho thấy Liên minh châu Âu-EU tin tưởng vào vaccine do Viện Gamaleya của Nga phát triển. Hãng tin AP đưa tin nếu được EU cấp phép, Nga có thể cung cấp vaccine cho khoảng 50 triệu người dân châu Âu từ tháng 6 tới. Tuy nhiên, cùng ngày, người phát ngôn Ủy ban châu Âu cho biết hiện EU chưa tiến hành cuộc đàm phán nào về việc mua vaccine Sputnik V của Nga. Mặc dù cơ quan quản lý dược phẩm của EU chưa cấp phép sử dụng vaccine Sputnik V, nhưng nhiều nước thành viên Liên minh châu Âu, trong đó có Hungary, Slovakia đã phê chuẩn sử dụng và đặt mua loại vaccine này. Ngày 4 tháng 3, Italia trở thành quốc gia đầu tiên trong Liên minh châu EU sử dụng cơ chế cấm xuất khẩu vaccine của khối để ngăn lô hàng 250.000 liều vaccine ngừa COVID-19 của hãng dược AstraZeneca được sản xuất tại Italia xuất khẩu sang Australia. Động thái của chính phủ Italia được đưa ra trong bối cảnh EU có kế hoạch gia hạn cơ chế minh bạch và kiểm soát xuất khẩu vaccine ngừa COVID-19. Trong thông cáo đưa ra ngày 4 tháng 3, Bộ Ngoại giao Italia cho biết quyết định cấm xuất khẩu vaccine COVID-19 sang Australia là do việc thiếu hụt vaccine thường xuyên tại Italia và EU. Hồi tháng 1, AstraZeneca thông báo hãng này chỉ có thể cung cấp 40 triệu liều vaccine cho EU trong quý 1 năm 2021, dù trước đó đã cam kết sẽ cung cấp 120 triệu liều. Ngày 4 tháng 3, Cơ quan Y tế Cuba đã cấp phép thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3 đối với vaccine ngừa COVID-19 mang tên Sobenara 2 do chính nước này phát triển. Trong giai đoạn 3, hơn 44.000 người trong độ tuổi từ 19 đến 80 tại 8 quận trực thuộc thủ đô La Habana được lựa chọn ngẫu nhiên sẽ tham gia thử nghiệm. Nếu thử nghiệm thành công, Sobenara 2 sẽ trở thành vaccine ngừa COVID-19 đầu tiên của Cuba nói riêng và Mỹ Latin nói chung. Ngoài Sobenara 2, Cuba cũng đang tiến hành phát triển 4 dự án vaccine ngừa COVID-19 khác, bao gồm Sobenara 1, Sobenara 1A, Abdala và Mambisa. Ngày 4 tháng 3, Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ cho biết một chiếc trực thăng quân sự đã bị rơi ở phía đông nam nước này, khiến 11 binh sĩ thiệt mạng và 2 người khác bị thương. Chiếc trực thăng quân sự cất cánh từ tỉnh Bingöl, sau 30 phút thì mất liên lạc với mặt đất. Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ, Bộ trưởng Nội vụ cùng nhiều quan chức cấp cao đã ngay lập tức tới hiện trường chỉ đạo công tác cứu nạn. Mỹ và Liên minh châu Âu cũng đã gửi lời chia buồn với giới chức Thổ Nhĩ Kỳ về vụ việc đáng tiếc này.
Thưa quý vị và các bạn, thực hiện đề án phát triển quế hữu cơ, ngoài xây dựng vùng nguyên liệu, xã Đào Thịnh, huyện Trấn Yên còn liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm cho các hộ dân tham gia đề án. Điều này đã tạo niềm tin và động lực để người dân yên tâm gắn bó với cây quế.
Hiện nay, 500 hecta quế hữu cơ ở xã Đờ Tịnh bắt đầu cho thu hoạch tỉa cành lá, 8 hecta cho khai thác vỏ. Để tiêu thụ sản phẩm cho người dân, xã Đờ Tịnh đã thành lập các tổ hợp tác xã tập hợp các hộ dân có diện tích quế lớn, có kinh nghiệm trồng quế để cùng nhau trao đổi kinh nghiệm, kiến thức trồng nhằm nâng cao giá trị cây quế. Gia đình bà Nguyễn Thị Thái, thôn 6, xã Đào Thịnh có 4 hecta quế hữu cơ. Nhận thấy những lợi ích của việc tham gia tổ hợp tác, bà đã mạnh dạn tham gia các lớp tập huấn, tích cực trao đổi kinh nghiệm trồng, chăm sóc, khai thác quế với các hộ thành viên. Bà Thái cho biết.
Trồng quế theo cách hữu cơ là mình không đốt nương làm rẫy mà mình xới cỏ thôi. Phát cỏ xong là mình cứ thế là trồng, xong là mình hàng ngày mình làm phát cỏ bằng tay, bằng dao thôi. Mình không có phun trừ cỏ mà cũng không bón phân hóa học. Thế nên là quế thì nó là cái cây rất là dễ trồng.
Từ những hoạt động hiệu quả của các tổ hợp tác đã tạo điều kiện để xã Đào Thịnh thành lập hợp tác xã để sản xuất chuyên sâu về các sản phẩm quế. Hợp tác xã Quế Hồi Việt Nam được thành lập từ năm 2017 với 23 thành viên, có hệ thống xưởng sản xuất đặt tại thôn 5, thôn có diện tích quế lớn nhất của xã. Hiện hợp tác xã đã xây dựng được dây chuyền sản xuất quế hữu cơ theo tiêu chuẩn quốc tế, chuẩn từ khâu nguyên liệu đến quy trình chế biến bằng máy móc, cho ra sản phẩm là quế ống điếu xuất khẩu sang các thị trường cao cấp với sản lượng hàng năm ước đạt từ 1.500 đến 2.000 tấn. Anh Nguyễn Công Hoàn, Phó Quản lý Nhà máy Hợp tác xã Quế Hồi Việt Nam, xã Đạo Thịnh cho biết.
Khi mà khách hàng đặt theo yêu cầu, chúng tôi sẽ làm theo yêu cầu khách hàng. Đấy, như là về kích thước, về độ ẩm, về độ dày mỏng là chúng tôi sẽ làm theo cái yêu cầu của khách.
Không chỉ đầu tư về cơ sở vật chất trong sản xuất quế, mà hợp tác xã còn phối hợp với địa phương mở các lớp tập huấn chuyển giao quy trình sản xuất quế hữu cơ. Nhờ đó, từ những người nông dân chân chất, lao động thủ công, trải qua quá trình đào tạo, họ đã trở thành những công nhân lành nghề, làm chủ được máy móc công nghệ. Đây được xem là một trong những giải pháp góp phần chuyển dịch cơ cấu lao động nông thôn trong quá trình xây dựng nông thôn mới ở xã Đào Thịnh. Chị Nguyễn Thanh Huyền, công nhân hợp tác xã Quế Hồi Việt Nam, xã Đào Thịnh cho rằng.
Thành lập hợp tác xã đây thì nói chung là công việc bà con là tương đối ổn định. Còn làm thì lương thì chi trả thì đều đều là tháng là được 3,5 đến 4 triệu.
Nhằm đáp ứng các đơn hàng, hợp tác xã Quế Hồi Việt Nam đã thực hiện bao tiêu nguyên liệu cho tất cả các hộ tham gia dự án trồng quế hữu cơ. Để đảm bảo chất lượng quế, hợp tác xã còn liên kết với các đơn vị chuyên môn thường xuyên giám sát quy trình sản xuất quế từ khâu trồng, chăm sóc cho đến khi quế được khai thác. Các hộ tham gia dự án đều được các đơn vị cấp sổ quản lý để ghi chép đầy đủ, thuận tiện cho quá trình theo dõi. Ông Nguyễn Thành Nam, thôn 5, xã Đào Thịnh nói.
Trước kia là mình dòng tự do thôi, mình muốn dòng nào làm, dòng mà muốn làm nào làm. Nhưng bây giờ mình làm theo quy trình, thứ nhất là phân bón cũng phải do người ta quản lý này, như thế nào để cho nó hợp lý này, thuốc sâu cũng phải theo người ta quản lý như thế nào này. Kết quả thì sau này mình sẽ được công nhận là quế hữu cơ thì mình sẽ bán được cái giá thành nó cao hơn, chứ không thể giá thành như bình thường mình bán quế xô được.
Từ việc hình thành vùng nguyên liệu đến thành lập tác xã quế hữu cơ đã tạo ra sợi liên kết bốn nhà giữa nhà nông, nhà nước, doanh nghiệp và nhà khoa học. Điều này đã giúp xã Đào Thịnh xây dựng được các sản phẩm từ quế mang thương hiệu riêng của địa phương. Quá trình này không những làm thay đổi tư duy sản xuất của người dân mà còn hướng tới mục tiêu lâu dài, từng bước xây dựng và phát triển nền sản xuất hàng hóa hiện đại, hiệu quả, bền vững, góp phần tạo một diện mạo hoàn toàn mới ở vùng nông thôn. Kinh nghiệm trong xây dựng liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm quế hữu cơ ở xã Đào Thịnh là sự đồng lòng quyết tâm của chính quyền và nhân dân. Quan trọng nhất là địa phương đã có những quyết sách phù hợp với từng giai đoạn.
Tiếp theo chương trình hôm nay, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin thể thao đáng chú ý.
Tại ngoại hạng Anh, Chelsea dù phải thi đấu trên sân khách nhưng vẫn chơi lấn lướt hơn so với Liverpool và hoàn toàn làm chủ hiệp 1. Phút 24, Timo Werner đã đưa được bóng vào lưới nhưng bàn thắng đã bị va từ chối do lỗi việt vị. Tuy nhiên, nỗ lực của Chelsea vẫn được đền đáp khi Mason Mount ghi bàn mở tỷ số phút 42. Sang hiệp 2, Liverpool cố gắng dồn lên tấn công để tìm kiếm bàn gỡ, nhưng trong một ngày, phong độ thiếu ổn định. Họ đã không thể tạo ra nhiều cơ hội rõ ràng trước một Chelsea chơi chắc chắn. Tỷ số 1-0 được duy trì đến hết trận và Liverpool đã phải nhận thất bại thứ 5 liên tiếp trên sân nhà. Đây là thành tích tệ nhất trong lịch sử của The Kop và mùa giải thảm họa của họ vẫn chưa kết thúc. Với kết quả vừa qua, Chelsea đã vươn lên vị trí thứ 4 với 47 điểm sau 27 vòng đấu, trong khi đó đương kim địch Liverpool xếp vị trí thứ 7 với 43 điểm. Đến làm khách của Parma trong khuôn khổ vòng 25 Serie A, huấn luyện viên Conte của Inter Milan đã điền tên Alexis Sanchez vào đội hình xuất phát thay cho Lautaro Martinez. Ngôi sao người Chile đã đền đáp sự tin tưởng của huấn luyện viên bằng một màn trình diễn chói sáng. Ở các phút 54 và 62, Sanchez đã có hai tình huống dứt điểm hiểm hóc để mang về hai bàn thắng cho Inter. Dù sau đó để Hernani gỡ lại một bàn cho Parma ở phút 71, nhưng chung cuộc chiến thắng 2-1 vẫn thuộc về Inter. Với 3 điểm có được sau trận đấu này, Inter gia tăng khoảng cách với đội xếp thứ hai là AC Milan lên thành 6 điểm. Đội bóng xứ Catalan xác nhận Gerard Piqué đã dính chấn thương sau trận bán kết Cúp Nhà vua Tây Ban Nha với chiến thắng 3-0 nghiêng về Barca. Trung vệ Piqué đã đóng góp một bàn ở phút 90+4, sau đó cầu thủ này đã bị đau ở trong hiệp phụ nhưng vẫn cố gắng thi đấu hết trận.
Ngay sau trận đấu, anh đã được đưa đi kiểm tra, kết quả cho thấy trung vệ 34 tuổi dính chấn thương đầu gối phải. Mất Pique ở thời điểm này là tổn thất rất lớn đối với Barca. Lão tướng 34 tuổi nếu như phải ngồi làm khán giả trong cuộc tái ngộ với Paris Saint-Germain ở lượt về vào mùa 8 Champions League sẽ là một thiệt thòi cho thầy trò huấn luyện viên Koeman. Tiếp tục với diễn biến các trận đấu tại giải quần vợt Rotterdam mở rộng, chỉ phải đối đầu với tay vợt không được xếp hạng Hubert Hurkacz, nhưng Stefanos Tsitsipas khá vất vả mới giành được chiến thắng. Hạt giống số 2 của giải giành chiến thắng 6-4 trong set 1 nhưng thua ngược với cùng tỷ số trong set 2. Trong set quy định, tay vợt người Hy Lạp cũng cần tới game thứ 12 mới giành được điểm break từ tay đối thủ để kết thúc trận đấu. Trái ngược với Tsitsipas, Borna Koric dễ dàng giành quyền đi tiếp. Koric tỏ ra vượt trội khi gặp Dusan Lajovic ở vòng 1/8 giải Rotterdam mở rộng. Tay vợt Croatia chỉ cần 73 phút và 2 set đấu để giành chiến thắng. Koric đều có 2 điểm break trong mỗi set và tỷ số từng set là 6-3, 6-2 nhưng về tay vợt người Croatia.
Sau đây là thông tin về thời tiết đêm nay và ngày mai.
Dự báo thời tiết đêm mùng 5 ngày mùng 6 tháng 3 năm 2021, khu vực phía Tây trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 22 tới 24 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao từ 27 tới 29 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 16 tới 18 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao từ 17 tới 19 độ. Khu vực phía Đông trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 21 tới 23 độ. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 tới 18 độ. Thành phố Yên Bái trời nhiều mây, đêm và sáng có lúc có mưa nhỏ. Trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ, đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ cao nhất từ 21 tới 22 độ. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 tới 17 độ.
Phần cuối chương trình hôm nay là những thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, nhà cung cấp chính thức duy nhất xe điện, xe máy thương hiệu nổi tiếng. Xe điện Dibao, Yadi, Zekabai, Osaka. Xe máy Sega 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe Piaggio, Honda, Yamaha, Suzuki. Xe thể thao, xe đạp. Tổ chức và thực hiện chương trình tri ân khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay. Tặng 3 triệu cho xe máy điện, tặng 1 triệu đến 5 triệu cho xe máy. Tặng 1 triệu đến 2,5 triệu cho xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối, cho tùy loại xe. Bán trả góp tất cả các dòng xe. Đổi xe cũ lấy xe mới. Bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng. Vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy xe điện Thiện Anh. Địa chỉ cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, tàu 9, phường Hợp Minh. Cơ sở 3, số nhà 229 đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà. Chi tiết liên hệ 0971 575 555. 0971 575 555.
Nước sạch là một trong những yếu tố bảo đảm sự sinh tồn và phát triển của sự sống trên trái đất, là yếu tố quan trọng quyết định sự phát triển của quốc gia.
Nước đóng vai trò thiết yếu vô cùng quan trọng, không chỉ đối với con người mà đối với cả mọi sinh vật trên trái đất.
Nước cần cho sinh hoạt, sản xuất nông nghiệp, sản xuất công nghiệp và sinh hoạt của con người. Tuy nhiên do nhu cầu sử dụng nước ngày càng nhiều, con người không ngừng khai thác nước, làm nguồn nước cạn kiệt và ô nhiễm.
Ô nhiễm nguồn nước gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe con người, đe dọa trực tiếp đến sự phát triển của một khu vực, một quốc gia.
Vì vậy, để giữ sạch nguồn nước, cần phải nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của cộng đồng bằng cách không xả rác bừa bãi, không phóng uế bậy bạ, không xả nước thải, chất thải trực tiếp ra môi trường, không sử dụng phân tươi để làm phân bón, phải sử dụng thuốc trừ sâu đúng sự chỉ dẫn, hạn chế sử dụng tối đa các hóa chất gây ô nhiễm môi trường nước.
Không lãng phí nước sạch, tắt các vòi nước khi không dùng, thường xuyên kiểm tra các đường ống cấp thoát nước định kỳ để tránh rò rỉ nước gây lãng phí.
Xử lý nước thải, chất thải của người và động vật đúng quy định, không xả trực tiếp ra môi trường, chuồng trại chăn nuôi phải cách xa nguồn nước và phải có nền không thấm nước.
Cần phải bỏ rác vào đúng nơi quy định và phải được xử lý đúng quy định, không làm ảnh hưởng đến môi trường.
Nguồn nước sạch sẽ dần dần cạn kiệt nếu như con người vẫn không ý thức được trách nhiệm bảo vệ nguồn nước sạch. Vì vậy, mỗi công dân hãy bảo vệ nguồn nước sạch ngay hôm nay để bảo vệ sức khỏe cho thế hệ tương lai.
Hãy sử dụng nước sạch, giữ gìn vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân, vệ sinh hộ gia đình để bảo vệ sức khỏe, chống lại dịch bệnh, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững.
Hãy chung tay bảo vệ môi trường sử dụng tiết kiệm hiệu quả nước sạch. thực hành vệ sinh cá nhân tốt nhằm giảm thiểu tối đa tác động tiêu cực đến sức khỏe cộng đồng nói chung, đồng thời thực hiện phát triển bền vững nước sạch và vệ sinh môi trường trên toàn quốc.
Nước sạch cho người dân, yêu cầu cấp bách, không thể chậm hơn.
Nước sạch cho người dân, yêu cầu cấp bách, không thể chậm hơn.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.